Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi được hân hạnh gặp tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, là tổng giám đốc và chủ tịch của BBSOS. Lần đầu tiên là xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ạ. Dạ.
À vâng, chúng tôi xin kính chào và gửi lời đến tất cả quý khán giả thân mến.
Dạ vâng, thưa anh Thắng, kỳ trước chúng ta có nói đến bản án của ký giả của Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam, đó là ông Phạm Chí Dũng, ông Nguyễn Tường Thụy và ông Lê Hữu Minh Tuấn. Thì ngoài cái án tù 15 năm với anh Phạm Chí Dũng và 11 năm đối với hai người còn lại, thì bản án còn nói sẽ tịch thu tiền nhuận bút của ba thành viên này với anh Phạm Chí Dũng là khoảng 1 tỷ đồng Việt Nam và ông Thụy và Tuấn thì cũng khoảng vài trăm triệu tiền Việt Nam. Anh nghĩ gì về cái mức phạt như thế này thưa anh?
À vâng, ở trong này nó có một cái chi tiết, đó là cái chi tiết rất là kỳ bí, là tại sao lại tịch thu tiền nhuận bút, phải không ạ? Lý do là tự vì viện kiểm sát cáo buộc rằng những người này đã viết những cái bài mà chống đối chế độ, do đó đấy là một hành vi tội phạm về mặt hình sự. Thành ra khi mà họ phạt thì họ có quyền để mà tịch thu các cái phần thu nhập mà tạo ra được từ một cái hành vi tội phạm hình sự. Tuy nhiên nó lại gặp một cái trở ngại khác khi mà nói rằng là đây là một cái hành vi mang tính cách tội phạm hình sự đó, tức là nhận tiền từ những cái nguồn ở ngoại quốc đó, thì có nghĩa là những cái nguồn đấy cũng dính líu vào một hành vi tội phạm hình sự. Thì theo cái thủ tục về vấn đề tố tụng Việt Nam đó, thì bắt buộc phải kéo những người đó vào trong cái việc mà xử. Họ cũng phải ra tòa để mà họ có cái nghĩa vụ cũng như họ có cái quyền để tự bào chữa xem rằng có đúng thực là họ đã làm một cái hành vi phạm tội hình sự hay không. Đằng này phía tòa án quyết định tịch thu có nghĩa là mặc nhiên xác quyết rằng những cái người mà trả tiền nhuận bút cho ba nhà báo độc lập này cũng cấu thành cái tội hình sự, nhưng mà lại không cho họ cái quyền ra tòa, không bắt họ phải ra tòa, không cho phép họ để tự bào chữa, không cho phép họ có luật sư. Thì như vậy là vi phạm cái thủ tục về tố tụng hết sức là nghiêm trọng. Thành ra coi như cái bản án đó nếu mà ở một quốc gia như Hoa Kỳ đó thì phải bị vô hiệu hóa ngay. Thì đấy là cái khía cạnh mà chúng tôi mong rằng là những cái tổ chức mà trả tiền nhuận bút đó sẽ đứng lên để mà đòi hỏi nhà nước Việt Nam phải làm rõ.
Dạ vâng, thưa anh, thì các luật lệ mà tòa án Việt Nam buộc tội ba nhà báo này thì căn cứ vào điều 117 Bộ luật hình sự năm 2015 thì rõ ràng rằng đứng trên quan điểm luật pháp thì rất nhiều tổ chức tranh đấu nhân quyền cũng như là chính tổ chức BBSOS cũng đã lên tiếng rằng cái điều 117 của Bộ luật hình sự này rõ ràng rằng không minh bạch và cái phạm vi của nó rất rộng, có thể diễn giải như thế nào cũng được. Do đó chính cái căn bản của nó là đã sai rồi, thành thử ra bản án nếu mà vận dụng đúng cái ý nghĩa điều 117 này thì đã sai trái rồi theo phương diện quốc tế. Thì thưa anh, cái bản án quá nặng 15 năm đến 11 năm và tịch thu tiền như vậy là quá đáng, có phải hay không ạ?
Dạ. Dạ vâng, hiện nay thì chúng tôi trước hết chúng tôi vẫn nói chuyện trực tiếp với lại một số tòa đại sứ, không phải chỉ riêng Hoa Kỳ mà một số tòa đại sứ khác ở Hà Nội, thì họ đều rất là quan tâm về cái bản án vừa rồi. Họ thấy rằng rõ ràng đây là một bước leo thang hết sức là nghiêm trọng trong vấn đề bịt miệng những cái tiếng nói độc lập. Thứ hai đó là ngày 21 này thì cái nghị viện Âu Châu sẽ họp để mà quyết định về một cái nghị quyết liên quan tới cái vụ xử vừa rồi ba nhà báo độc lập, thì tôi cũng sẽ theo dõi. Nhưng mà ngay ngày hôm nay chúng tôi vừa mới hoàn tất một cái bản báo cáo để mà gửi cho cái gọi là tổ công tác của Liên Hợp Quốc về giam giữ tùy tiện, có nghĩa là giam giữ dựa trên những sự cáo buộc, tức là bỏ tù dựa trên những sự cáo buộc nó vi phạm cái quyền đương nhiên của con người, của những cái vị này. Thành ra chúng tôi vừa mới hoàn tất và có lẽ trong một hoặc hai ngày nữa chúng ta sẽ gửi đi, với cái hy vọng là cỡ khoảng vào mùa thu năm nay thì cái tổ công tác này sẽ có một cái quyết định, họ sẽ cho một cái nhận định của họ và họ sẽ có những cái khuyến nghị đối với Việt Nam phải xử lý cái trường hợp này như thế nào cho nó phù hợp với lại những cái tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền. Nhưng mà cái khía cạnh chúng tôi vừa mới trình bày đó là khi mà tịch thu tiền vận bút thì rõ ràng là một cái sự mặc nhiên khẳng định rằng có những đồng phạm ở trong đó, bởi vì tiền có người trao và có người nhận mà, thì khi nó cấu thành một cái hành vi tội phạm hình sự đó, thì bắt buộc là những cái người mà trao tiền trả tiền nhuận bút cũng là dính líu, và đấy là một cái điểm rất là cụ thể. Và tôi nghĩ rằng là những cái tổ chức mà đã trả tiền nhận bút là cần khai thác ngay để mà đặt vấn đề ngược lại với lại cái hệ thống tư pháp của Việt Nam, rằng quý vị đã làm sai thủ tục tố tụng của chính quý vị thì chúng tôi yêu cầu quý vị phải mở lại phiên tòa và phải mời chúng tôi đến hoặc triệu tập chúng tôi đến để mà chúng tôi tự bào chữa và trả lời những cái sự cáo buộc từ quý vị. Thì đấy là một vấn đề rất là cụ thể. Nếu như không có cái vấn đề mà tịch thu tiền nhận bút đó, thì chúng ta không có cái sự khai thác một cái yếu tố rất cụ thể như vậy để có rất nhiều những cái thành phần quốc tế có thể nhập cuộc vào trong cái phiên tòa. Thì tôi thấy rằng đấy là một cái chuyện rất là lý thú để mà chúng ta phải khai thác.
Dạ, thưa anh vừa đề cập đến cái tổ chức cho tiền nhuận bút cho anh Phạm Chí Dũng cũng như anh Nguyễn Tường Thụy thì ít hơn và Lê Hữu Minh Tuấn. Nhưng mà anh Nguyễn Phạm Chí Dũng là một người có blog trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Thành thử ra liệu rằng VOA có đứng ra để tranh tụng vấn đề này không? Cái xác suất là bao nhiêu nếu VOA có thể đứng ra để khiếu nại vấn đề này với tòa án tại Việt Nam thưa anh?
À vâng, Phạm Chí Dũng thì viết cho VOA và anh Nguyễn Tường Thụy thì viết cho AFA. Cả hai cái đài này đều là cái tiếng nói được tài trợ bởi Quốc hội Hoa Kỳ và cái ngân khoản đấy là được giao qua cho bên Bộ Ngoại giao Mỹ. Nên đây là tiền thuế của công dân Mỹ, đây là tiền thuế của Mỹ. Mà như vậy có nghĩa là Việt Nam vô hình chung nói rằng Mỹ là dính líu tới một cái hành vi tội phạm hình sự. Thành ra cái này lại là một cái điều chúng tôi nghĩ là cần phải khai thác triệt để mà kéo chính phủ Mỹ vào. Vấn đề không phải là Việt Nam trả lời hưởng ứng ra làm sao, mà cái vấn đề quan trọng là đặt ra vấn đề và chỉ ra cho thế giới thấy rằng tòa án Việt Nam đã không tuân thủ ngay cái thủ tục tố tụng hình sự của chính nhà nước Việt Nam. Và như vậy sẽ làm sáng tỏ cho rằng đây chỉ là một cái phiên tòa gọi là con đại thử đó, là kangaroo court này, để mà chúng ta lại vận động quốc tế tạo áp lực Việt Nam là không có tôn trọng ngay chính luật pháp của chính họ, thì đừng nói gì là tôn trọng những cam kết với quốc tế về nhân quyền hoặc là những cam kết về đầu tư mậu dịch vân vân.
Dạ vâng, qua hành động này thì người ta thấy rằng đó là hành động có thể nói là truy bức các ký giả tại Việt Nam. Và thưa anh, liệu rằng VOA và AFA có dũng cảm để đứng ra khiếu nại vấn đề này hay không? Bởi vì đây là hai cơ quan truyền thông và họ cũng muốn tiếng nói của họ về Việt Nam và không muốn bị gặp trở ngại gì. Thì anh nghĩ rằng họ cân nhắc cái hành động này sẽ tham gia vào trong vụ án hay là vẫn để yên thưa anh?
Nó có hai việc cần phải làm. Thứ nhất đó là ngay chính những đương sự, tức là anh Phạm Chí Dũng, anh Nguyễn Tường Thụy và anh Lê Hữu Minh Tuấn, là trong cái bản đơn mà kháng cáo sắp tới đây thì nên yêu cầu luật sư là phải đưa cái vấn đề này vào trong cái đơn kháng cáo, bởi vì cái thủ tục tố tụng hình sự đã bị vi phạm thì coi như là cái quyết định của tòa án đó là không còn hiệu lực và phải mở lại phiên tòa và theo đúng cái thủ tục tố tụng của Việt Nam, theo luật Việt Nam. Thứ hai là tôi cũng mong rằng là những cái tổ chức trả tiền nhuận bút đó, như là đài AFA hoặc VOA sẽ thực thi cái nghĩa vụ của mình đối với người hợp tác với mình. Vấn đề ở đây không phải là chỉ có cân nhắc lợi và hại cho riêng mình mà phải làm cái việc mà đúng, cái việc lương tâm. Người ta hợp tác với mình rồi bây giờ bị tố cáo rằng cái tiền nhuận bút mà nhận được từ hai cái đài này là phi pháp, là vi phạm luật pháp Việt Nam, mang cái tính cách hình sự đó, thì hai cái đài này bắt buộc là phải lên tiếng nếu mà đó là cái sự gọi là cái tinh thần công chính và có cái nghĩa vụ đối với người hợp tác với mình.
Dạ vâng, với hy vọng như vậy chúng tôi xin kết thúc cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Nguyễn Thắng ở đây. Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thắng rất nhiều. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh ba.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.